chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, ông Hậu nhận chức chủ tịch xã và mong muốn đem hết sức mình phục vụ nhân dân, không để dân đói, dân mù chữ. Chi bộ đảng xã Đào Quán họp phiên mở rộng có sự có mặt của ông Hậu, phổ biến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ hôm Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ông Bốn quy định chi bộ và ủy ban xã phải làm việc cả ngày lẫn đêm tại trụ sở ủy ban, phòng khi có việc đột xuất. Khí thế phá đường chặn giặc đang bốc lên ngùn ngụt ở Đào Quán, từ người già tới lớp thiếu nhi nhỏ tuổi, mỗi người một nhiệm vụ đồng loạt đứng lên chống Pháp. Hai đội phá đường của Đào Quán sau 3 ngày đã phá được 3 km đường với nhiều hố bẫy chặn chân quân Pháp. Đường thủy cũng ngăn bằng dây cáp, cọc tre, gài thêm lựu đạn, tàu chiến giặc cũng khó qua. Rồi thông tin quân Pháp từ Bắc Ninh tiến lên Bắc Giang thật, các đội du kích xã đã sẵn sàng chiến đấu. Mời quý vị và các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan với giọng đọc Thu Loan.
Chín giờ sáng ngày 23 tháng 11 năm 1947, một trong ba chiến sĩ du kích trinh sát từ Phù Lạng Thương phóng ngựa về Đình Sơn báo cáo ông Bốn. Hiện hai chiếc tàu thủy của địch đã đi qua Tử Mận. Chúng cho tàu hút đứt dây cáp chắn ngang sông. Mấy quả lựu đạn phát nổ nhưng tàu giặc không chìm. Chúng cho lính Tây Đen đi xuồng táp vào bờ, vào làng chùa Sục Sạo. Một lát sau thấy mấy nóc nhà tranh trong làng bốc cháy. Chắc là chúng trả thù làng vì đã dám căng dây cáp ngang sông. Ông Bốn hỏi thêm: tàu của chúng nó to không? Có khoảng bao nhiêu lính? Anh du kích trả lời: tàu khá to, bằng 3 chiếc cano khách, khả năng chở được hơn 100 lính. Trên tàu có cả móc trê. Khi bọn lính rút khỏi làng chùa, chúng bắn hơn chục phát móc trê vào làng, nhiều nhà tranh bốc cháy. Nghe xong báo cáo, ông Bốn hội ý riêng với ông Hậu, ông Khang. Ông Khang ra trước đoàn quân nêu mệnh lệnh: nếu giặc vào làng, du kích sẽ kiên quyết nổ súng. Bây giờ 20 khẩu súng sẽ tập trung hết về bến Bùi. Có lệnh của tôi thì mới nổ súng. Bắn cốt để đuổi chúng xuống tàu. Nếu chúng nhất quyết lên bờ thì ta phải kiên quyết bắn giữ. Bắn không cho chúng vào làng. Nếu chúng vào được làng rồi thì ta nấp vào bờ tường bụi cây, mương cạn mà bắn, không cho chúng rảnh tay đốt nhà cướp của. Ông Khang cho triển khai trận địa. Còn số anh em không có súng, hãy khẩn trương vào làm, giúp dân di tản ra cánh đồng, núp vào rừng cây bụi rậm để tránh giặc. Anh Thân Văn Tế được giao chỉ huy cánh quân này, liền cho triển khai công việc ngay. 11 giờ trưa, hai chiếc tàu thủy đen sì của giặc từ từ lao vào sợi dây cáp ở bến Bùi. Sợi cáp căng ra làm tàu địch phải dừng lại. Hàng chục lính Tây cùng xô ra mũi tàu xì xồ xem xét. 20 tay súng du kích trên bờ cùng hồi hộp chuẩn bị khai hỏa. Một tên sĩ quan Pháp bụng vệ, quân hàm lấp lánh trên vai xuất hiện ở mũi tàu. Y vung tay như ra lệnh. Lập tức, chiếc xuồng trên mạn tàu được hạ xuống. 5 tên lính khoác súng leo thang dây bước xuống xuồng. Chiếc xuồng máy áp sát vào sợi dây cáp. Chúng lùa kìm định cắt sợi dây nhưng không được. Một tên lính bê một vật gì vuông buộc vào sợi cáp. Ông Khang khẽ kêu lên: chúng gài mìn vào cáp. Đúng rồi, chúng gài mìn vào cáp. Chiếc tàu và chiếc xuồng bỗng cùng rồ máy lùi lại phía sau. Vài phút sau, một tiếng nổ rắn đanh từ quả mìn vang lên. Khói đen bốc mù mịt. Lập tức, chiếc tàu địch tăng tốc tiến lên, băng qua bến Bùi, mà không bị vướng mắc gì. Nó đi thẳng lên bến Tuần. Ông Khang liền lệnh cho 20 tay súng tiến dọc triền đê bám sát hai con tàu với quyết tâm không cho chúng vào làng. Hai chiếc tàu giặc tới bến Tuần lại vướng vào dây cáp chặn ngang sông. Tàu giặc dừng lại. Một tên lính da đen chạy ra mũi tàu xem xét. Y vẫy tay cho con tàu lùi lại lấy đà, rồi tăng tốc lao vào sợi cáp. Cú lao làm sợi cáp đứt phăng. hai chiếc tàu địch lại tiếp tục ngược dòng, lao lên phía trước. 20 tay súng du kích lại men theo sườn đê bám sát tàu địch. Bỗng ùng, ùng, ùng. Mốc tre từ hai chiếc tàu địch câu liên hồi vào làng bến. Đoàn du kích nép vào sườn đê, sẵn sàng nổ súng nếu địch cho quân đổ bộ. Nhiều cột khói đen bốc lên trong làng. Ba đám cháy cùng bốc lên. Không nghe thấy tiếng người, chỉ có tiếng tre nứa nổ lốp bốp từ các đám cháy. Ông Khang nói, nó bắn trả thù ta đấy. Chắc lần này chúng lên càn quét Bố Hạ. Quân ta men đê theo sát chúng nhé. Từ trong làng bến, người dân túa ra bờ đê tiếp tế cho du kích. Bắc Tần vừa hạ xuống một bao cơm nắm, vừa thông báo. Nhà bà Tản, nhà ông Mô bị cháy, toàn là nhà tranh ọp ẹp. Người làng đã ra đồng hết rồi, không ai bị thương cả. Ông Khang cười khoái chí reo to. Hoan nghênh du kích giã ta, hai tàu chiến giặc chạy ra khỏi làng. Đoàn quân tiếp tế toàn là các cô độ tuổi cập kê, nhanh nhẹn trao cho mỗi tay súng một đùm cơm nắm bữa trưa. Cô Thắm trêu cô Mận. Mày thích anh Thanh rồi, lại định bỏ anh Sinh hả? Mận tát khẽ vào má Thắm, rồi nghiêm mặt mắng bạn. Mày đừng có ba hoa nhé, tao tát vỡ mồm. Thắm cười khi khí, ôm chặt cổ Mận, nói. Yêu ai thì yêu dứt điểm đi, tao ghét nhất những đứa bắt cá hai tay nhé. Mận ghé tai Thắm, nói thầm. Tao chỉ yêu anh nào chịu ở rể nhà tao. Anh Thanh không chịu ở rể, tao cũng bỏ liền. Ùng oảng, lại mấy phát mốc tre bắn vào làng bến. Những cột khói đen lại bốc lên. Lửa cháy, tre nứa nổ lốp đốp. Mấy cô tiếp tế sợ quá, vội rúc đầu vào bụi rối ven đê. Một cô chu chéo chửi. Tiên sư Bố thằng Tây nhé, mày từ đâu đến đây bắn phá làng tao hả? Tiên sư Bố mày. Hai chiếc tàu giặc đã đi khuất mom sông. Đội du kích liền được lệnh tiếp tục vận động theo sườn đê đuổi bám. Đến bến sàn, tàu giặc lại vướng phải dây cáp căng ngang sông. Lần này, chiếc tàu đi trước đã có kinh nghiệm. Nó lùi lại, rồi mở tốc độ lao thẳng tới. Sợi dây cáp bị mũi tàu hút đứt phăng. Hai chiếc tàu địch lại dồ máy, lao thẳng lên phía Bố Hạ. 12 giờ trưa, tàu địch tới bến gai. Chúng cho hạ xuồng xuống nước. Có 5 tên lính xuống theo. Chiếc xuồng nổ máy lao vào bờ rất tự nhiên. Như thời trước, bọn lính Pháp vẫn hay rời tàu thủy vào chơi nhà tránh hậu. Nhưng bây giờ đã khác. Trên bờ đê, mấy chục du kích đang mai phục, chờ giặc lên bờ là bắn. Ông Hậu, ông Khang, ông Bốn từ trên cao điểm nhìn xuống hai con tàu. Bọn lính da đen, da trắng, trồi hết lên bong, đang xì xồ chỉ trỏ. Hình như chúng định vào làng. Chiếc xuồng chở 5 tên lính vừa cập bờ thì du kích được lệnh nổ súng. Hàng trăm tiếng súng cùng nổ san. Một tên lính da trắng trên xuồng ngã bật ngửa. Các tên khác ngồi thụp xuống lòng xuồng, chĩa súng lên đê nhả đạn. Hai khẩu súng máy trên tàu giặc lập tức khạc lửa, cục 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 về phía du kích. Một chiếc tàu giặc lùi xa bến gai, câu móc chê vào bờ đê, nơi ụ súng của du kích. Khói đạn bay mù mịt, chớp lửa loang ngoằng, khét lẹt. Trong làng Mai vừa bùng lên mấy đám cháy, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt. Ông Bốn phát lệnh. Phân tán ra, không chết hết bây giờ. Du kích nhanh chóng tách thành hai nhóm. Một nhóm di chuyển lên phía Bắc, một nhóm lui xuống phía Nam. Súng du kích lại tiếp tục nổ, quyết không cho giặc lên bờ. Vập vào làn đạn của du kích, chiếc xuồng giặc liền vội quay lại tàu. Mấy tên giặc trong xuồng được chúng kéo lên bong, trông sạch soạc như những bao tải rách. Hình như chúng không có ý định lên bờ nữa. Tình hình đã thay đổi, ông Khang ra lệnh. Tất cả bắn vào hai con tàu, đuổi chúng ra khỏi làng Mai. Súng du kích lại đồng loạt nổ ràn rạt, đạn va vào thành tàu kêu chan chát. Súng trên hai chiếc tàu giặc đều câm bặt. Tàu giặc vội quay đầu, dồ máy chạy xuôi. Ông Khang ra lệnh tiếp. Toàn bộ trung đội du kích lại tiếp tục vận động đuổi theo tàu giặc, sẵn sàng chiến đấu. Nếu chúng đổ quân lên bờ. Các tay súng bám sát hai chiếc tàu địch đang lầm lũi xuôi dòng. Bên cạnh du kích là tốp thanh niên phụ nữ đi theo tiếp đạn cứu thương. Họ ở 8 thôn thường ngày xa nhau, nhưng bây giờ họ đã quen thân nhau như người trong một nhà. Sinh gặp Mận trong trận chiến đấu này. vừa lặc lè vác đạn, Mận vừa chào Sinh trong hơi thở. Chào anh Sinh, lúc nãy anh bắn chết một thằng Tây trên xuồng hả? Sinh vác khẩu súng Pháp dài nghêu, quay đầu lại liếc xéo Mận. Không phải anh bắn, mà là cậu Thanh bắn đấy. Câu nói của Sinh làm Mận bị cụt hứng, cô sầm mặt lại, đầu cúi gằm xuống đất. Thấy vậy, Sinh biết ngay là mình đùa ác, nhưng không thể nào thu lại câu nói ấy được. Hai chiếc tàu thủy của giặc cắm đầu chạy qua các thôn Tiên Ngũ, Mỹ Cò, Hoàng Hà mà không dám gây gổ, bắn chắc gì nữa. Chúng chạy thẳng về phả lại. Du kích đảo Quán đã kết thúc trận chống Càn với chiến thắng đầu tiên thật oanh liệt. Ông Khang lệnh cho trung đội du kích ai về nhà nấy và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu vì giặc có thể sẽ quay lại trả thù dân quân đảo Quán trong những ngày tới. Nhân dân đảo Quán ăn Tết Mậu Tý 1948 trong tâm trạng thấp thỏm, nửa mừng, nửa lo. Mừng vì chế độ dân chủ đã bước đầu đi vào khuôn nếp. Đảo Quán đã có chi bộ đảng và chính quyền mới ở các xã và các thôn. Đội dân quân du kích xã đã chiếm được niềm tin trong dân, sẵn sàng tinh thần đánh địch. Các tổ chức Hội Nông dân Cứu Quốc, Hội Phụ nữ Cứu Quốc, Đoàn Thanh niên Cứu Quốc, Đội Thiếu nhi Cứu Quốc đã hoạt động đều đặn, tạo khí thế hồ hởi cho một vùng quê vốn xưa nay chỉ biết làm ruộng, chạy theo vụ lúa vụ khoai, đói no mặc lòng. Vừa cày cấy, dân làng luôn phải cảnh giác vì giặc Pháp có thể vào càn xã bất cứ lúc nào. Nhớ lại trận Càn tháng 11 năm 1947, tuy không vào được làng, nhưng chúng câu pháo vào làng làm cháy hàng chục nóc nhà. Giả sử hồi ấy chúng cứ liều lĩnh xua quân vào làng thì liệu ta có tránh được thiệt hại to lớn không? Ngày rằm tháng giêng năm nay, làng không tổ chức hội chùa theo tục lệ. Thay vào đó, chính quyền xã quyết định tổ chức một đợt ra quân làm làng kháng chiến trong toàn dân. Lễ đình xong, ông Hậu cho triệu tập ngay một cuộc họp liên tịch, thành phần gồm các lãnh đạo đảng, chính quyền, các hội nông dân, thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi và các trưởng thôn trong xã. Buổi phát động làm làng kháng chiến hôm nay, xã vinh dự được đón tiếp đồng chí Hà Thị Quế, đồng chí Nguyễn Thanh Bình là đặc phái viên của Trung ương, đồng chí Nguyễn Thương, bí thư phủ ủy phủ Lạng Giang. Mở đầu hội nghị, ông Hậu báo cáo về tình hình cả nước, trong đó nhấn mạnh những nội dung nổi bật. Quân đội ta đã giành thắng lợi lớn trong chiến dịch Thu Đông năm 1947. Giặc Pháp cho quân nhảy dù xuống Bắc Cạn nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta. Nhưng quân và dân ta đã cảnh giác và chủ động tiêu diệt toàn bộ quân giặc. Tại tỉnh Bắc Giang, quân Pháp đang điều quân từ biên giới Việt Trung về, đánh chiếm các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, lập tề ngụy và huấn luyện lực lượng thổ phỉ nhằm chống phá chính quyền của ta. Quân Pháp cũng liên tục dùng tàu thủy đưa quân từ phả lại theo sông Cầu lên quấy phá các huyện Yên Dũng, Việt Yên, gây nhiều lo lắng và thiệt hại cho nhân dân. Ở địa bàn phủ Lạng Giang, tranh thủ lúc địch chưa đánh chiếm, các xã ra sức củng cố chính quyền mới, tích cực làm làng kháng chiến, tăng cường lực lượng dân quân du kích và sẵn sàng chiến đấu. Vừa qua, xã ta đã bắt đầu tiếp nhận các gia đình từ thị xã Bắc Giang, Bắc Ninh tản cư về đảo Quán. Việc ăn ở của họ đã được bà con ở các thôn thu xếp ổn thỏa. Xã đã đón nhiều các cơ quan của phủ của tỉnh tản cư về thôn Tiên Ngũ như nhà thương Lạng Giang về đình Cây Bàng, ty giáo dục tỉnh Bắc Giang, trường cấp 2-3 Ngô Sĩ Liên về đình Cây Giã, lò lợn, đơn vị hậu cần của bộ đội địa phương về đồi Mã Than, Ủy ban kháng chiến hành chính thị xã Bắc Giang về xóm Giếng, rồi trường cấp 1, cấp 2 Lạng Giang về đồi Gù, thôn Mỹ Cốc, bệnh viện dã chiến quân đội về Đình Sơn, thôn Hoàng Hà. Về chi bộ đảng của xã đã có thay đổi. Ông Nguyễn Văn Đức được bầu làm bí thư chi bộ, thay cho ông Dương Ngọc Bốn, chuyển sang ngành giáo dục. Năm nay, nhà nước bắt đầu thu thuế nông nghiệp vào cuối tháng 10 âm lịch để phục vụ kháng chiến. Tôi xin điểm một số tin mới như vậy. Sau đây, xin giới thiệu ông Nguyễn Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã, phụ trách quân sự, lên chủ trì lễ phát động, làm làng kháng chiến. Ông Khang tác phong nhanh nhẹn, đứng dậy phát biểu. Kính thưa đồng chí Hà Thị Quế, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, đồng chí Nguyễn Thương và tất cả các đồng chí. Thay mặt cho chính quyền xã, tôi xin nhiệt liệt chào mừng hội nghị. Xin chúc toàn thể các quý vị sức khỏe, nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Một tràng vỗ tay rộ lên hưởng ứng. Tôi, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Hành chính Kháng chiến xã, tuyên bố đợt ra quân làm làng kháng chiến của xã Đào Quán bắt đầu. Tiếng vỗ tay liền vang lên ràn rạt. Khâu đầu tiên, chúng ta phải tiến hành ngay việc trồng tre ken lũy quanh thôn. Lũy quy định dày 2 mét, mỗi thôn chỉ để một cổng ra vào, có du kích canh gác cẩn mật suốt đêm ngày. Quán chỉ thực hiện khẩu hiệu, mỗi làng là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Việc tiếp theo, mỗi gia đình hãy chọn một nơi kín đáo để đào hầm bí mật, để cất giấu lương thực, điền nong, đồ đạc. Có lương thực, chúng ta mới có thể chiến đấu được lâu dài. Về súng đạn, chúng tôi đã cấp phát cho từng thôn. Về thuốc men, trưởng các thôn cử người gặp ông Đỗ Phương để lĩnh nhận. Hiện ngân khố của xã rất eo hẹp. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà giàu hãy mở lòng tài trợ cho du kích bằng tiền, bằng thóc gạo, để họ có điều kiện chiến đấu. Một lần nữa, tôi xin tuyên bố đợt ra quân làm làng kháng chiến của xã ta được bắt đầu từ hôm nay. Một tràng pháo tay thật giòn lại vang lên hưởng ứng tinh thần của hội nghị. Buổi lễ ra quân làm làng kháng chiến kết thúc trong không khí thật hào hứng và phấn khởi. Phần tiếp theo, ông Hậu trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Thị Quế lên phát biểu. Lời giới thiệu của ông Hậu thật nghẹn ngào, xúc động. Đồng chí Hà Thị Quế từng gắn bó với phong trào cách mạng Lạng Giang từ năm 1940 đến nay. Trải qua bao nhiêu hiểm nguy thử thách, đồng chí vẫn liên tục bám làng, bám xã, lăn lộn với nhân dân Lạng Giang, đưa phong trào của phủ tiến lên, giành chính quyền trọn vẹn về tay nhân dân. Xã Đảo Quán có ngày hôm nay cũng là nhờ đồng chí đã hết lòng chỉ đạo, dìu dắt bà con đi theo con đường cứu nước đúng đắn mà Hồ Chủ tịch đã vạch ra. Tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Hà Thị Quế lên phát biểu với hội nghị. Vẫn tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, với dáng vẻ giản dị, chẳng khác gì một thôn nữ. Cô Quế bước lên diễn đàn, nói chuyện với hội nghị. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Bình, đặc phái viên của Trung ương Đảng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thương, Bí thư Đảng bộ Phủ Lạng Giang. Kính thưa ông Nguyễn Văn Đức, Bí thư Chi bộ Đảng. Kính thưa ông Dương Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã nhà. Kính thưa các ông bà và các đồng chí. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta hiện đang trong giai đoạn phòng ngự. Giặc Pháp hiện chưa đụng đến Đảo Quán. Ta phòng ngự thì phải làm làng kháng chiến thật kiên cố để giặc không vào được làng. Phòng ngự thì phải có du kích sẵn sàng đánh giặc. Phải có súng đạn, gậy gộc, giáo mác mới cản được bước tiến của chúng. Tôi xin thay mặt các đồng chí lãnh đạo ở trên khu hoan nghênh nhân dân Đảo Quán đã kịp thời ra quân làm làng kháng chiến. Đây là việc làm đúng đắn, cần thiết và cấp bách hiện nay. Qua hội nghị này, tôi được thấy tinh thần kháng chiến của nhân dân Đảo Quán thật mạnh mẽ và quyết liệt. Rất mong các đồng chí lãnh đạo xã bám sát quần chúng, đi trước quần chúng, nêu gương sáng trước quần chúng, đặng đưa phong trào kháng chiến kiến quốc của xã nhà tiếp tục vững bước tiến lên. Chúc các ông bà, các đồng chí mạnh khỏe, đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng. Xin trân trọng cảm ơn. Một tràng pháo tay rộ lên kéo dài tưởng như không ngớt. Hội nghị bế mạc trong niềm tin tất thắng của mọi người vào đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta và Bác Hồ vĩ đại. Khoảng 8 giờ sáng, có hai anh bộ đội đi xe đạp vào ủy ban. Ông Đức, ông Hậu cùng ra cửa đình chào đón. Khách vừa ngồi xuống chiếc ghế băng, một anh đã vội mở túi rết, lấy ra tờ giấy giới thiệu. Thưa hai ông, chúng cháu ở đơn vị địa phương, quân của Phủ Lạng Giang. Cháu là Trần Văn Quân, đồng chí này là Chu Văn Ính. Chúng cháu được Ban Chỉ huy Quân sự Phủ cử về xã nhà tuyển quân. Ông Hậu cầm tờ giấy giới thiệu của phủ đội, đọc từ đầu đến cuối, rồi rót nước mời khách. Ông cũng tiện giới thiệu. Tôi là Dương Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã. Còn đây là ông Nguyễn Văn Đức, Bí thư Chi bộ Đảng, chính trị viên xã đội. Xin mời các anh trình bày mục đích yêu cầu công tác. Anh Trần Văn Quân trình bày. Thưa hai ông, theo yêu cầu của chiến trường, xã nhà đợt này cần tuyển 10 thanh niên bổ sung vào lực lượng bộ đội của phủ. Vậy các ông cho triệu tập các thanh niên của xã tuổi từ 18 đến 30 về đây tập trung. Sáng mai sẽ có bác sĩ quân y đến khám sức khỏe. Ông Hậu bỗng sôi nổi hẳn lên, vừa rót nước cho khách, ông vừa nhanh nhảu tiếp lời. Rồi, chúng tôi sẵn sàng ngay. Xã tôi còn khối thanh niên. Mới tuần trước, tiểu đoàn 426 về đây tuyển quân, chúng tôi vừa đưa tiễn 8 thanh niên lên đường. Như vậy, xã Đào Quán chúng tôi, kể cả đợt này, cũng đã đóng góp cho phủ gần 20 thanh niên, vừa du kích, vừa bộ đội rồi đấy. Anh Ính có lời. Vâng, giặc đang âm mưu mở rộng chiếm đóng Bắc Giang hai bác ạ. Từ cuối năm 1947, chúng cho quân từ Đình Lập tràn xuống, chiếm Chũ, Biển Động, Cầu Cát, rồi lấn xuống đồi Ngô, Đầm. Sạc năm nay, chúng chiếm thêm ba hòn Cầu Nhạc, Rừng Rẻ, Thanh Giã. Anh Quân tiếp lời. Chiến tranh sẽ ngày càng khốc liệt. Trận Càm tháng 11 năm ngoái, chúng đánh lên Yên Thế Bố Hạ bị thất bại. Sang năm 1948, chúng cũng dễ đưa quân lên vùng ta càn quét lắm. Ông Đức cười khà khà, vô tư kể lại trận chống càn của du kích Đào Quán tháng 11 năm ngoái. Hôm đó, hai tàu thủy của giặc định cho quân đổ bộ vào làng Mai, hai anh ạ. Chúng vừa cho xuồng chở quân vào bờ, thì dân quân chúng tôi bất ngờ nổ súng. Hình như có hai thằng Tây trúng đạn gục xuống lòng xuồng. Bị chống trả quyết liệt, chúng đành vội vã rút quân lên tàu, rồi cho tàu chạy xuôi cốt thẳng. Nghe nói, các mũi tiến quân trên bộ của giặc theo đường Ba Tư, lên Điếm Tổng, Cao Thượng, Nhã Nam cũng đều bị du kích của ta đánh bại, phải rút quân về Hà Nội. Nhân lúc hai anh còn ngồi lại, hai ông muốn tranh thủ khai thác thêm thông tin về tình hình địch. Anh bộ đội Ính liền được dịp trổ tài tuyên giáo, thật tự nhiên, tơi tả. Hai ông cứ hau háu, mồm hỏi, tai nghe. Anh Ính diễn thuyết. Anh Ính hào hứng nói tiếp. Theo dự đoán của cháu, thì năm 1948 này, bộ đội tỉnh ta chủ yếu đánh địch ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam. Vì ở đây, địch đang tạm chiếm nhiều xã và đang giáo giết thành lập các vùng tê phản động. Ta phải tiêu diệt chúng để xây dựng chính quyền cách mạng, mở rộng vùng tự do tại các huyện vùng Đông Bắc tỉnh. Chuyện thời sự kháng chiến của hai anh bộ đội càng lúc càng sôi nổi hấp dẫn, khiến hai ông cứ lăn lóc há mồm ra nghe mà không biết chán. Giữa tháng 7 năm 1949, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ hai được triệu tập tại đình Cổ Trang, xã Đào Quán, huyện Lạng Giang. Đại hội là một sự kiện lớn, được tiếp đón 200 đại biểu trong toàn tỉnh về dự. Nhận được tin này, ông Hậu mừng lắm. Được cấp trên giao cho lo khâu hậu cần, ông suốt ngày tất bật chạy ngược chạy xuôi, chủ tính công việc từ nơi ăn trốn ở đến khâu an ninh cho các đại biểu về dự đại hội. Ông cho quét vôi lại tường đình, sửa lại sàn đình, cho ván lát được yên ả. Một lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn, ông đặt may sẽ được kéo lên đỉnh một cột tre cao vút trước cửa đình. Số ghế băng cho đại biểu ngồi, ông sẽ mượn của trường tiểu học làng Mai. Ông cử người đến từng nhà giàu, kêu gọi họ ủng hộ tiền để chi tiêu cho bếp núc đại hội. Riêng gia đình ông tình nguyện cung tiến một con bò mộng tầm được hơn tạ thịt. Trước đại hội một ngày, các đại biểu về dự đã có mặt đông đủ tại đình làng Bo Dầu. Các gia đình đã đăng ký đón đại biểu về nhà mình ở trọ. Chiều tối nay, họ đều cử người gia đình nhận khách. Buổi tối, làng Bo khách về đông như chảy hội. Đoàn thanh niên và phụ nữ thôn Cổ Trang đứng ra tổ chức tối giao lưu văn nghệ. Không ngờ, buổi giao lưu lại vui nhộn và kéo dài mãi đến tận 11 giờ đêm. Chưa bao giờ các đại biểu của toàn tỉnh Bắc Giang lại có dịp được gặp nhau như hôm nay. Tự hào với chế độ mới, vừa thoát khỏi gông xiềng nô lệ, mỗi đại biểu tối nay như được chắp cánh bay lên, tâm hồn thăng hoa bất tận. Ông Hậu từ dưới làng Mai, chẳng ngại đêm hôm, đường đi tối tăm lầy lội, cũng phóng ngựa lên làng Bo, dự liên hoan văn nghệ với các đại biểu. Điều ông lo nhất là công việc của nhà bếp khá vất vả, phải lo chu đáo cho hơn 200 người ăn trong 2 ngày đại hội. Đã thế, ngân sách của xã chẳng có xu nào, chỉ trông vào tiền quyên góp của nhà giàu. Mà có phải nhà giàu nào cũng rộng lòng ủng hộ đâu. Phần nhiều họ keo kiệt, chẳng mấy khi chịu thí cho ai một đồng nào. Gần khuya, ông Hậu lại gọi cổng nhà Lý Cờ vào thăm khâu bếp núc. Chỉ có Hạnh, con dâu Lý Cờ là còn thức, cô đang cặm cụi dưới bếp, chuẩn bị bữa sáng cho các đại biểu ngày mai. Thấy ông Hậu lo lắng, Hạnh cười cười, trấn an ông chủ tịch. Ông cứ yên tâm đi, phục vụ 200 người cũng bình thường thôi, sao bằng đám khao chánh tổng nhà ông ngày trước. Bữa sáng mai, các đại biểu ăn xôi hoa cau nhé. Mỗi suất xôi kèm theo 5 miếng giò nạc, ông thấy được chưa? Bữa trưa mai ăn thịt bò, thịt lợn, còn chiều mai ăn thịt bò, thịt gà. Cháu đã có kế hoạch đâu vào đấy cả rồi, ông ạ. Nghe Hạnh nói vậy, ông cũng đỡ lo. Ra đến cổng, ông còn quay lại dặn Hạnh với. Cháu Hạnh cố gắng giúp đại hội nhé. Mình là chủ nhà, dù làm tốt đến đâu cũng không thừa đâu. Thôi, bác về dưới làng đây. Cháu cũng tranh thủ mà đi nghỉ đi, kẻo mệt. Khoảng 11 giờ đêm, ông Hậu và mấy cán bộ xã mới rời làng Bo về nhà. Ra tới cổng làng, ông còn nán lại gặp ông Canh, trung đội trưởng đội du kích xã, được cắt cử bảo vệ đại hội để nhắc lại mệnh lệnh. Ông lo canh gác cẩn thận nhé. Quan trọng là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đại biểu đó. Đêm đã về khuya, ông Hậu, chủ tịch xã, ông Khang, phó chủ tịch xã, ông Đức, bí thư chi bộ, cùng đi ngựa, gióng hàng một trên con đường về làng Mai. Dưới kia, sông Thương mùa lũ, nước dâng tràn cả vào các vườn cây ven đê, lấp loáng. Bến phà Bố Hạ vắng tanh, chỉ có một ngọn đèn nhỏ le lói trong túp lều bạt canh bếm. Ông Học lâu nay cũng chỉ ngồi chơi sơi nước, chứ làm gì có ô tô qua lại mà kéo phà. Bốn bóng đen đi ngược lên con dốc đầu làng Mai, rồi mất hút vào những bụi cây ven đường. Sáng ngày 13 tháng 7 năm 1949, vào khoảng 7 giờ 30 phút, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khai mạc trọng thể. Đình Bao Dầu với các bức tường mới được quét vôi sáng trưng, các cánh cửa bức bàn vừa được đánh vét ni láng bóng, trông thật khang trang, rực rỡ. Trước cửa đình, một lá cờ đỏ sao vàng được treo cao, đang phấp phới tung bay trên nền trời quang đãng. Trong nội đình, một tấm phông lớn màu xanh được căng lên áp đốc. Phía trên cùng treo ảnh của 3 vị lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới, các Marx, Engels, Lenin. Phía dưới 3 bức ảnh treo 2 lá cờ đảng và cờ tổ quốc sánh ngang hàng nhau. Giữa 2 lá cờ treo bức chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Phần giữa phông là dòng chữ in khổ to, màu đỏ, nổi bật. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2. Bàn chủ tịch đoàn đại hội được kê ngay dưới tấm phông lớn. Hai bên là ghế ngồi của các vị khách mời. 200 đại biểu về dự được bố trí ngồi trên ghế băng, được kê trên sàn đỉnh đối diện. Không khí trước giờ khai mạc đại hội thật trang nghiêm và trật tự. Các đại biểu cùng hướng lên đoàn chủ tịch với tinh thần chờ đón thời khắc lịch sử của cách mạng tỉnh Bắc Giang sắp sửa diễn ra. Lễ chào cờ được cử hành, hàng trăm đại biểu cùng xúc động hát bài Đảng ca và Quốc ca hùng tráng. Thấy nhiều các đảng viên vừa hát vừa nghẹn ngào xúc động, không kìm được nước mắt. Chào cờ vừa xong, đến phần đoàn đại biểu địa phương đến chào mừng đại hội. Ông Nguyễn Văn Đức dẫn đầu đoàn đại biểu chi bộ đảng xã Đào Quán từ ngoài sân tiến vào nội đình. Đoàn gồm 7 nữ, 7 nam trong trang phục áo nâu quần rộng, thắt lưng đỏ, vai khoác súng trường trông thật hùng dũng. Sau khi chỉnh đốn hàng ngũ cho đoàn, ông Đức bước lên bục diễn đàn đại hội, trân trọng đọc lời chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa đại hội, nhân dân xã Đào Quán chúng tôi rất vinh dự và tự hào được lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tín nhiệm đã chọn xã chúng tôi làm nơi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2. Toàn xã chúng tôi xin hứa sẽ làm tốt khâu hậu cần và an ninh cho đại hội, đồng thời toàn tâm toàn ý đi theo cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước giao phó như tiêu thổ kháng chiến, làm làng kháng chiến, đóng thuế nông nghiệp và sẵn sàng chiến đấu chống giặc. Xin chúc các đại biểu mạnh khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Quý vị và các bạn thân mến,
Buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Trung Ngọc Phan. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.